Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày mùng 7 tháng 8 2016, nhằm ngày mùng 5 tháng 7 Bính Thân, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tham dự một ngày tu tập. Thay mặt ban tổ chức, kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, cuộc đời con người có hai giai đoạn rất quan trọng, đó là lúc sinh và lúc tử. Lúc sinh thì rất đơn giản, không có nghi thức rườm rà. Khi chết có rất nhiều nghi thức. Tuy nhiên, tùy theo phong tục của mỗi quốc gia có sự khác nhau. Đối với người Ấn Độ, Tây Tạng, khi chết họ đem đi thiêu hoặc đem xác lên núi cho kên ăn là xong, không có nghi thức rườm rà gì khác. Đối với người Việt Nam, khi chết thì có rất nhiều nghi thức với nhiều giai đoạn, từ khi sắp chết đến chết rồi lúc đi mai táng. Tùy theo tín ngưỡng cũng như là vùng miền có sự khác nhau, tùy theo hoàn cảnh gia đình khá giả, có địa vị hay không có địa vị mà lễ tang tổ chức rườm rà hay đơn giản, nhiều tiền hay ít tiền. Thậm chí sau khi chôn xong, có người làm mồ to mã đẹp, đắt tiền hay rẻ tiền tùy theo kinh tế gia đình. Hôm nay chúng ta thử tìm hiểu một số nghi thức phổ thông diễn ra tại các lễ tang của người Việt Nam xưa cũng như nay, để từ đó chuẩn bị cho mình hoặc người thân cái chết và mai táng tốt nhất. Thứ nhất là chuẩn bị di chúc. Người xưa có câu là sinh hữu hạn, tử vô kỳ. Thì làm sao biết trước ngày giờ mà chuẩn bị? Có người chết bệnh, có người chết già, có người chết vì tai nạn, có người chết vì chiến tranh v.v. Một số người già hoặc người bệnh nan y biết mình không còn sống ở trên thế gian này bao lâu, nên họ làm di chúc. Còn những người đang khỏe mạnh tự nhiên bị tai nạn chết thì làm sao biết mà làm di chúc? Như vậy di chúc là chỉ dành cho những người già cũng như là những người bệnh nan y biết mình không còn sống ở trên thế gian này mới làm, và những người đó thì cần làm. Người xưa để lại di chúc, thứ nhất là chia gia tài cho các con của mình, thứ hai là di chúc cái phần đất hương hỏa. Những từ này nó cũng thuộc về lâu xa, đôi khi quý vị cũng không hiểu đất hương hỏa hay là ruộng hương hỏa là gì. Hương có nghĩa là nhang, hỏa là đèn. Nhang đèn chính là những thứ thờ cúng của tôn giáo cũng như người chết. Như vậy, ruộng hương hỏa hay đất hương hỏa là những phần ruộng hay đất mà người sắp chết di chúc lại cho con của mình. Và ruộng hoặc đất đó không được bán, để dành đó sau này sẽ lấy cái tiền lời đó cúng dỗ cho người chết, gọi là đất hương hỏa hay là ruộng hương hỏa. Những người không có con họ cúng cái phần đất hương hỏa hay ruộng hương hỏa này cho nhà chùa, để khi họ chết á thì nhờ cái ruộng đất này mà nhà chùa sẽ lấy cái tiền lời đó cúng dỗ cho họ, gọi là cúng hậu hoặc là mua hậu. Đó là phần di chúc của người sắp chết. Thứ hai là đặt tên thụy. Quý vị cố gắng nghe, đây là những cái nghi thức của cha ông mình ngày xưa. Đặt tên thụy có nghĩa là tên cúng cơm. Thí dụ như bây giờ mình có cái tên này, từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, nhưng mà lúc chết lại phải đặt thêm cái tên nữa, đó là tên cúng cơm, gọi là tên thụy. Lúc người mới chết á là phải lấy cái cây đũa để ngang cái miệng, để cho hai hàm răng nó không có cắn lại với nhau, sau này nó khó mở. Do vậy họ phải để cái đũa ngang cái miệng, rồi dùng cái giấy điều hoặc là một miếng vải trắng đậy lên gương mặt người chết. Lúc đó là con cháu phải canh giữ xác, không cho mèo nó nhảy qua. Người ta cho rằng nếu để cho mèo nó nhảy qua đó thì xác nó bật dậy thành quỷ nhập tràng. Tiếp theo là những người con đó khiêng người cha hay là mẹ mới chết đó đặt xuống đất một chút để lấy sinh khí, và có hy vọng rằng khi để xuống đất cha hoặc mẹ mình sẽ sống lại. Nếu thấy ông hay bà nằm im luôn rồi thì khiêng lên giường trở lại. Và sau đó người con trai cầm cái áo của người chết á, nó leo lên nóc nhà ở phía trước, hú là ba hồn bảy vía cha đâu về với con. Hú như vậy 3 lần. Còn đối với người mẹ thì 3 hồn 9 vía mẹ đâu về với con. Rồi sau đó leo qua cái mái phía sau rồi đi xuống, lấy cái áo của người chết vừa nãy đem lên nóc nhà đó đắp lại cho người chết. Theo như những người xưa họ cho rằng đó là cái hy vọng. Leo lên nóc nhà kêu cha kêu mẹ như vậy, rồi may ra là cha mẹ về nhập xác sống lại. Con cháu bắt đầu tiến hành tắm cho người cha hoặc người mẹ. Đối với người cha thì người nam sẽ lau người, đối với người mẹ thì con gái sẽ lo việc đó. Thì nước gồm có gừng nè, lá bưởi nè, hoặc là bồ kết nè, hương nhu tía tô, nấu lại là lấy cái nước đó lau mình cho người mất. Sau khi lau xong đó thì cắt móng tay móng chân rồi chải đầu. Thì móng tay á gói lại để ở chỗ kế cái bàn tay, mà cắt móng chân thì gói lại để ở chỗ bàn chân. Lúc bỏ vào quan tài thì để luôn móng tay móng chân nó vào trong quan tài. Còn lại như là lược nè, đồ cắt móng tay nè, rồi khăn gì đó, thì sau khi xong thì phải đem chôn hết mấy thứ đó. Khi tắm rửa cho người mất xong rồi bắt đầu là lấy cái chăn đắp lại và làm một cái bát cơm úp lại. Trên chén cơm nó có cái gì? Quả trứng hả? À, trứng gà với một cái đũa bông. Nhưng mà ngày xưa không phải là một đôi đâu nha, chỉ có một chiếc thôi. Rồi có người thì lấy con dao để trên bụng, có người thì để gì? À, nải chuối ở trên bụng. Người ta nói rằng là cái chiếc đũa đó đó không phải là để cho người chết ăn cơm, mà đó là cái đũa bông. Đũa bông được vót như vậy á, là để trừ tà trừ quỷ. Rồi sau đó gọi là phạn hàm, có nghĩa là bỏ gạo vào trong miệng. Lúc đó mới gỡ cái đũa để ngang hàm đó, tháo ra xong rồi mở miệng, lấy gạo nếp á, xát cho thật sạch để cho ráo. Sau đó lấy một cái đồng tiền, ngày xưa có đồng tiền á, cái mài xuống đất cho nó sáng. Những người nhà giàu thì họ lấy vàng. Sau đó mở miệng người mất ra, bỏ gạo và một đồng tiền vào má bên trái, sau đó để vào má bên phải, rồi cuối cùng để ở giữa. Xong rồi ngậm miệng lại. Làm các công việc này xong thì con cháu không được mặc quần áo đẹp, không được trang điểm, để cho người càng xấu bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Sau đó là lập chủ tang và chủ phụ, rồi lập tướng lễ, hộ tang, tư thư và tư hóa. Quý vị nghe, đây là những cái cách thức tổ chức của người xưa. Thì chủ tang là những người đứng chủ ở trong gia đình đó, rồi phụ chủ là cái người phụ với cái người chủ tang. Còn tướng lễ là gì? Là người sắp đặt, chỉ huy và quyết định mọi nghi lễ, chọn người thông thạo cách xếp đặt mọi công việc, đó gọi là tướng lễ. Hộ tang là phụ tá cho tướng lễ, lo việc tiếp tân tiếp khách. Người này thường được lựa chọn trong số các thân nhân có tuổi đứng đắn, lịch thiệp, hiểu biết lễ nghi. Tư thư là phụ trách việc cáo phó, ghi chép các đồ lễ phúng của quan khách, viết văn tế. Tư hóa là người ghi chép những việc chi tiêu trong đám tang. Quý vị thấy ngày xưa mà các cụ mình cũng tổ chức có khoa học đó chứ, cũng sắp xếp mỗi người một công việc rất là rõ ràng. Chỗ này là mình cần phải học nè. Hai, lễ khâm liệm nhập quan. Thì phần này có những gia đình họ làm rất kỹ, nghĩa là phải coi ngày coi giờ. Trước khi khâm liệm nhập quan thì người kỵ tuổi phải tránh xa khi nhập liệm người mất. Kể cả những người thân trong gia đình, nếu mà kỵ tuổi với người mất cũng không được đến gần. Con cháu không được khóc nước mắt rơi vào người chết hoặc quan tài. Sợ nước mắt rơi vào người chết hoặc quan tài thì người chết bật dậy, gọi là quỷ nhập tràng đó. Khi liệm đầu người chết quay ra ngoài, con trai đứng bên trái, con gái đứng bên phải, đổ tro vôi vào quan tài dày 2 tấc, lót giấy bản hoặc trà khô để hút nước. Thường khi người chết nó vài ngày thì nó sẽ sình, sẽ chảy nước ra. Ngày xưa các cụ biết là đổ những cái thứ đó để cho nó hút những cái nước đó. Về khâm liệm thì dùng vải trắng quấn người, gấp vải người chết dưới chân trước, rồi bên trái, bên phải, rồi cuối cùng gấp ở trên đầu. Quý vị thấy các cụ mình làm nó cũng có bài bản lắm. Có nhà mời thầy phù thủy làm lễ phạt mộc. Phạt mộc có nghĩa là chém gỗ. Thì lễ này là mời một ông thầy pháp đến, một tay ông cầm nhang, một tay ông cầm con dao, và miệng ông đọc chú, có khi ông la hét, rồi sau đó ông lấy cái dao đó, ông gõ nhẹ xuống quan tài ở phía trước, sau đó chặt nhẹ xuống ở phía dưới quan tài, rồi chặt nhẹ ở phía giữa quan tài, gọi là lễ phạt mộc. Lý do là để đuổi ma quỷ trốn vào trong quan tài, cho nên làm cái lễ đó để đuổi mấy tà ma hay là quỷ quái đi ra khỏi quan tài trước khi bỏ người chết vào. Có người còn bỏ vào quan tài một miếng ván đục hình chùm sao Bắc Đẩu, gọi là ván thất tinh, bảy ngôi sao. Vì người ta có quan niệm rằng là Nam Tào Bắc Đẩu là coi về sự sống và sự chết của con người. Sao Bắc Đẩu thì coi về sự chết, cho nên là bỏ cái miếng ván khắc cái hình sao Bắc Đẩu vào quan tài để cho thần tử này là bảo vệ cho người chết. Nếu người chết nhằm giờ xấu đó thì bỏ vào quan tài một bộ bài tổ tôm hoặc là một cuốn lịch tàu. Họ làm có ý nghĩa, họ nói rằng á, bài là gì? Có nghĩa là trừ, là diệt. Cái nghĩa là bỏ bộ bài vào trong quan tài đó là để trừ tà, trừ quỷ, trừ cái xui. Còn lịch á, là trải qua, vượt qua. Bỏ lịch vào có nghĩa là để cho người chết có thể vượt qua tất cả những cái xui xẻo. Sau đó đặt quan tài đầu quay ra ngoài. Nếu gia đình nào còn người lớn thì quan tài không được để giữa nhà mà để bên cạnh. Thí dụ như bây giờ người chết là chủ ở trong gia đình đó thì mới được để ở giữa nhà. Còn nếu không phải là chủ gia đình thì để đâu? À, để bên cạnh thôi, để xích qua bên chứ không được để ở giữa. Đặt một ngọn đèn dầu dưới quan tài cho đến khi động quan không được tắt. Dưới cái quan tài mình để một cái ngọn đèn dầu và cứ để mãi cho đến khi mà động quan thì thôi. Theo người xưa giải thích, lửa thuộc về dương mà người chết thì là âm. Như vậy có cái dương này để nó đánh tan bớt đi khí âm, khí lạnh. Sau đó thì làm lễ thiết linh sàng, linh tọa và minh tinh. Linh sàng là gì? Sàng là giường, linh là linh hồn hay là người chết. Người xưa đó họ để một cái giường có chiếu, có gối, có mùng đầy đủ, gọi là linh sàng, là giường dành cho người chết. Thứ hai là linh tọa. Linh tọa là cái ban thờ để trước linh cữu. Sau khi nhập quan xong rồi đó thì thiết một cái ban thờ trước linh cữu. Thì ban thờ đó có gì? Có một cái bài vị. Hồi xưa chưa có ảnh nghe quý vị, cách nay 100 năm làm gì mà có ảnh. Hơn 100 năm trước việc mình còn lạc hậu, chưa có hình ảnh chụp đâu. Rồi trái cây, bát hương, rồi nến, rồi hoa. Thứ ba là minh tinh. Minh tinh là gì? Gọi là cái tấm triệu hay là lá triệu, là một lá cờ ghi lý lịch người chết. Lá triệu làm bằng vải màu vàng, chữ xanh, đỏ và thêu đủ màu sặc sỡ. Ngày xưa họ có một cái lá triệu treo ở đằng trước đó, thì ghi tên tuổi người mất, gọi là minh tinh. Người chết mà chưa chôn đó, lúc làm lễ con cháu chỉ lạy hai lạy thôi. Sau khi chôn xong rồi thì mới lạy bốn lạy. Thứ ba là lễ thành phục. Thành phục có nghĩa là phát tang. Con trai đội mũ rơm, quấn bẹ chuối, áo xô gai, cầm gậy. Cha thì cầm gậy tre, mẹ thì cầm gậy vông. con dâu con gái thì mặc áo xô gai, thắt lưng bện bằng bẹ chuối, áo sổ gấu hoặc không, đầu chiết khăn tang. Nếu con trai nào đi vắng chưa về kịp để mũ, khăn, xô và gậy cạnh hương án. Con rể hay họ hàng chỉ quấn khăn trên đầu là đủ. Cháu nội thì khăn có chấm đỏ, cháu ngoại thì khăn có chấm vàng, còn các chắc chít thì quấn khăn vàng. Con gái phải xõa tóc, con trai không được cạo râu. Trong những ngày còn để áo quan trong nhà. Thì về vấn đề tang này, quý vị biết ngày xưa rắc rối lắm, gọi là ngũ phục đó, năm hàng tang phục. Thầy sẽ đọc sơ ra đây cho quý vị nghe. Về đại tang thì gồm có trảm thôi và tề thôi. Thời hạn để tang là 3 năm. Đó là con để tang cha mẹ. Trảm thôi tức là quần áo sổ gấu. Con để tang cha, áo vải xô sổ gấu có miếng vải đính ở sau lưng, hai miếng đính ở hai vai. Ở lưng thắt một sợi dây chuối hai vòng, ngoài phủ bằng một áo rộng bằng vải xô. Trên đầu có một cái khăn bằng vải xô, bỏ muối ra đằng sau gáy. Con trai có một mũ bằng bẹ chuối, mũ nùn và gậy tre đẽo tròn. Nếu tang cha, gậy mẹ đẽo vuông nếu tang mẹ. Con gái thì đội mũ nhọn, mũ mánh bằng vải che kín cả mặt. Còn tề thôi tức là quần áo không có sổ gấu. Con để tang mẹ khi cha chưa mất, vợ để tang chồng. Tiểu tang thì gồm có cơ niên là để tang 1 năm. Vừa nãy là để tang 3 năm khác nha, rồi bây giờ để tang 1 năm. Rồi ai để tang 1 năm? Là cháu để tang ông bà, để tang chú bác. Từ cơ niên trở xuống dùng khăn tròn vải trắng không có gậy. Đại công là để tang 9 tháng. Đó là anh em ruột thịt với nhau. Tiểu công là để tang 5 tháng. Ông bà và cụ kỵ cũng để tang hàng cháu hàng chắc. Nghĩa là ông bà mà để tang cho cháu chắc thì để bao nhiêu? 5 tháng thôi. Ti ma là để tang 3 tháng. Là chắc để tang cụ, chiết để tang can. Chắc chiết thì để tang có 3 tháng thôi. Thứ tư là quàng tại nhà chờ ngày mai táng. Lý do mà chúng ta quàng linh cữu ở nhà đó là trước hết là để chờ đợi con cháu về cho đông, đông đủ. Thứ hai là để cho người thân bạn bè hàng xóm đến viếng. Thứ ba là để chờ ngày tốt. Thì đối với người đến viếng á, thì người nhà phải đáp lễ lại. Người ta lại hai lại thì mình lại lại một lại. Nhưng mà cũng có người thì khi khách đến viếng lại hai lại thì họ lại đủ hai lại trả lại. Những khách đến phúng điếu đó vào buổi trưa thì nhà tang phải đãi cơm, hoặc là buổi chiều có nhà cũng tổ chức ăn uống rất là linh đình, giết heo rồi đãi khách. Trong đám tang đó thì họ có mời những người khóc mướn. Ồ, mấy người khóc mướn hay lắm, họ khóc có bài bản lắm. Khóc cha khác này, khóc mẹ khác này, khóc chồng khác, khóc vợ khác, mà họ đóng kịch cũng hay lắm. Họ khóc cũng rơi nước mắt đó. Những người này quý vị biết không, nó cũng là cái nghề đó, họ cũng phải luyện tập nhiều lắm. Và họ có một cái nhóm của họ vậy đó. Khi cần thì chúng ta phải đến thuê họ, khắp một ngày vậy là bao nhiêu tiền. Rồi có nhà thì mời ban nhạc bát âm hay là phường bát âm. Bát âm có nghĩa là 8 cái nhạc cụ đó, để đánh ở trong đám ma. Thì ngày xưa người ta dùng cái nhạc này á, nghe nó rất là buồn, ra vẻ như đám ma. Bây giờ thì thường thường người ta hay chơi nhạc thì nhạc tây rồi nhạc nhảy không à. Không những thế mà hiện nay có một số gia đình á, có tang thì mời cái nhóm mấy người mà đồng tính á đến nó ca hát. Mà cái nhóm đó thì họ quậy dữ lắm. Vừa rồi báo chí họ cũng lên tiếng cái việc là có một số đám tang mời những người này về, rồi quý vị biết họ ăn mặc hở hang, rồi họ múa lửa nè, rồi có đám lại họ trình diễn thời trang, toàn là mấy cô mà chuyển giới không à, ăn mặc có hai mảnh à, đi tới đi lui vậy, cứ hết người này tới người kia đi biểu diễn như vậy đó. Người ta viết phê bình nói trời ơi, cái kiểu này chắc mấy người chết ở trong hòm chắc cũng phải nhảy ra luôn quá. Rồi chưa kể đến cái chuyện là tối họ hát tới 12 giờ đêm ầm ĩ, làm cho hàng xóm không có ngủ được. Người ta lại suy nghĩ rằng thời buổi này đám tang lại còn vui hơn đám cưới nữa. Trong khi để linh cữu ở nhà đó thì có cái lễ triêu tịch. Triêu có nghĩa là sáng, tịch có nghĩa là tối. Nghĩa là buổi sáng á, người con phải bưng một cái chậu nước và cái khăn mặt vào linh sàng. Quý vị biết linh sàng chưa? Vừa nãy nói rồi đó là cái gì? À, giường, cái giường của người chết. Và hồn bạch đó là khi người ta sắp chết thì lấy một cái miếng vải để ở mặt hoặc là ở ngực. Có ý là lúc mà người vừa chết đó thì cái linh hồn nó nhập vào cái miếng vải đó. Và họ lấy miếng vải đó cột lại thành cái hình giống như người vậy đó, có đầu với có hai cái chân đó. Họ để lên bàn thờ. Thì buổi sáng đó là bưng chậu nước với khăn mặt với cái hình này đi vào chỗ linh sàng đó, khóc 3 tiếng, xong rồi rước cái hồn bạch ra ngoài linh tòa, ra ngoài bàn thờ, rồi mới dâng cơm nước cho người chết. Rồi buổi tối lại rước hồn bạch đó vào trong linh sàng, rồi bỏ mùng rồi đàng hoàng, cũng như là người chết là nằm ngủ ở trong đó. Thì như vậy hồn bạch này á chính là cái gì? Đó là di ảnh. Ngày xưa không có cho nên họ mới làm cái đó. Bây giờ hồn bạch đó chính là cái di ảnh của người chết chứ không có gì khác. Tối á, con cháu phải nằm ở dưới đất cạnh quan tài. Thứ năm là lễ động quan và di quan. Trước khi động quan và di quan thì có lễ yết cáo tổ tiên. Nghĩa là người ta đem hồn bạch đó đi qua bên nhà thờ tổ tiên ở ngoài Bắc cũng như ở ngoài miền Trung. Thường thường người ta có nhà thờ, ở nhà thờ họ thờ tổ tiên ông bà trong đó. Vậy thì trước khi mà đi chôn đó thì phải mang cái hồn bạch này cùng trái cây hương hoa đi qua lễ ông bà, trình ông bà biết là ngày hôm nay là con sẽ đi về với ông bà đó. Rồi phần lễ động quan thì người ta cũng xem giờ, rồi mời thầy đến làm lễ động quan. Trước khi động quan thì có cái lễ cáo thần đạo lộ. Ông bà chúng ta ngày xưa phải nói rằng rất là biết điều, rất là biết điều. Trước khi đi là phải thưa với ông thần đường trước là hôm nay là gia đình con sẽ đưa người thân của con đến huyệt mộ đó, rồi nhờ thần phò hộ đi đến nơi đến chốn. Có lễ truy điệu là đọc điếu văn, có người thì cảm tạ luôn, nhưng mà có người thì khi đi ra ngoài huyệt mộ chôn xong thì mới cảm tạ. Rồi đến phần đạo tỳ làm lễ bái quan xong rồi động quan. Động quan có nghĩa là bắt đầu nhấc quan tài lên và đưa ra. Khi quan tài vừa đưa ra thì người ở trong nhà làm gì? Đúng rồi, đập cái siêu hoặc là đập cái nồi cái gì bằng đất, làm cái bóp một cái. Để làm gì quý vị biết không? Cũng để trừ ma, trừ quỷ, trừ tà gì đó. Sao ngày xưa cái gì cũng sợ ma quỷ tà hết ha. Bỏ xác vô quan tài cũng là mời thầy pháp đến làm lễ phạt mộc, rồi lấy dao gõ trên quan tài, sợ ma quỷ nó núp ở trong đó. Rồi bây giờ động quan đi cũng đập cái siêu để cho ma quỷ đừng ở trong nhà nữa. Con cháu khi đưa người thân ra tới huyệt mộ là không được mang dép vì chân đất. Rồi đến lễ di quan, nghi thức lễ di quan của người xưa như sau. Bắt đầu cuộc phát dẫn, tùy theo đám tang to hay nhỏ, cách sắp đặt cũng như thứ tự tuần hành có đôi phần khác nhau. Đi mở đường là hai phương tướng, mặc quần áo đạo sĩ, đeo mặt nạ dữ tợn, cầm gươm, xua đuổi ma quỷ. Có khi phương tướng được làm bằng giấy hoặc vẽ vào tấm mộc cho trẻ con vác. Tiếp theo là thể kỳ, một bức hoành trắng do hai người khiêng, viết bốn chữ theo vài công thức có sẵn để đọc lên. Người lạ cũng có thể biết người chết là đàn ông hay đàn bà. Thí dụ, cha chết thì viết câu hổ sơn vân ám, nghĩa là núi hổ mây che. Theo điển tích xưa thì núi hổ là nơi tưởng nhớ cha. Mẹ chết thì viết câu dĩ lĩnh vân mê, nghĩa là núi dĩ mây mờ. Núi dĩ là nơi ngóng mẹ. Như vậy khi mà người ta cầm cái bức hoành này đó thì viết những cái chữ đó thì họ sẽ biết rằng đám tang này là người nam hay là người nữ. Bởi vì ngày xưa chưa có hình đó, bây giờ ta nhìn hình ta biết là nam hay nữ rồi, ngày xưa không có hình cho nên phải làm như vậy. Sau thể kỳ đến minh tinh, làm bằng một tấm lụa hay vóc màu đỏ, dùng để ghi chức tước, họ tên, thụy hiệu người chết. Đây là chỗ để các gia đình danh giá đua nhau dài dòng minh tinh, đem hết phẩm hàm ra khoe. Nhà nghèo thì dùng giấy điều buộc lên cành tre cho một đứa bé cầm. Kế tiếp là hương án, bày đồ thờ, và thực án là bày đồ ăn. Rồi đến linh xa chở hồn bạch, có phường bát âm đi kèm bên. Quý vị thấy hồi xưa người ta dùng cái từ là hồn bạch đó, là thế cho hình ảnh đó. Một người cầm biển đan triệu bằng giấy, viết hai chữ trung tính là đàn ông hay là trinh thuận là đàn bà. Tiếp theo là cờ công bố dẫn đường cho phu khiêng đại dư. Đại dư có nghĩa là cái xe để linh cữu. Còn người mà cầm cái cờ gọi là cờ công bố, cái gì nghe những cái từ rất là lạ, là người đó họ đi trước cái quan tài đó để họ điều hành cho mấy cái người khiêng nè, phải khiêng như thế nào, đi như thế nào. Nhà giàu thường che linh cữu bằng cái nhà tán trang hoàng lộng lẫy, hoặc một chiếc thuyền bát nhã bằng giấy. Nếu người chết là một Phật tử, có nhà thắp thêm 7 cây nến xếp thành hình tròn sao bắt đầu trên nắp linh cữu. Tục ta mong muốn cho người chết được yên nghỉ, cho nên phu khiêng linh cữu đại dư phải chú ý đi đứng nhẹ nhàng ngay ngắn. Nhiều nhà cho đặt một chén nước đầy trên linh cữu, nếu trong suốt lúc di chuyển khiêng vác nước không sánh ra ngoài thì phu khiêng sẽ được thưởng tiền. Mình bây giờ người ta để ly gì? À, ly rượu. Nhưng mà bây giờ mình có khác ngày xưa. Ngày xưa là người ta để ly nước. Và từ khi rời khỏi nhà cho đến lúc mà đến chỗ hạ huyệt, làm sao cái ly nước đó không đổ thì người nhà thưởng rất là hậu. Còn bây giờ đó là khi mà đưa ra cái người nhà để cái ly rượu ở trên cái nắp quan tài, mà ở dưới ly rượu là cái gì? Đó là tiền. Bây giờ có đổ hay không đổ thì họ cũng lấy. Đổ không đổ thì họ cũng lấy, vì mình để tiền đó rồi. Hồi xưa quý vị biết là từ nhà mình đi đến chỗ chôn đó, thường thường là ở trong làng, nó rất là gần, người ta khiêng bộ thôi. Còn xa lắm thì người ta dùng cái loại xe như vừa nãy đó, đại dư đó, là để trên cái xe rồi đẩy đi. Con cháu đi theo linh cữu con trai đều mũ gậy, người nào vắng thì mũ gậy quàng buộc trên đầu đòn, đưa đám cha thì chống gậy tre để tròn, đưa đám mẹ thì chống gậy vông đẽo vuông. Cha đưa mẹ đón, tang cha, con trai chống gậy tre theo sau. Tang mẹ, con trai chống gậy vông đi giật lùi phía trước quan tài. Vừa đi vừa giật lùi ở phía trước vậy đó. Nếu con trai chết, cháu trai phải đi thế. Con gái trưởng và con dâu trưởng thỉnh thoảng vừa khóc vừa lăn trên đường để tỏ lòng thương tiếc. Cái gì thấy khổ không? Là đi sau linh cữu nha, nhưng mà lâu lâu phải đi lên trước lăn này đó, rồi cho khiêng qua, rồi lại đi tiếp, lâu lâu lại lăn như vậy. Nhưng mà ở miền Nam mình thì sao? Ở miền Nam á là có nơi á, con cháu phải nằm hết ở dưới đất á, để cho quan tài khiêng đi ngang người như vậy đó. Dù ở đằng trước là dơ bẩn hay gì cũng phải nằm hết xuống đó, rồi đạo tỳ họ khiêng quan tài đi ngang qua như vậy. Hồi ngày nay thì có thầy dẫn đường nè, con trai cầm bát hương rồi hình ảnh, rồi còn lại thì những con cháu thì đi sau linh cữu hết. Rồi trên đường đi thì người ta rải tiền vàng mã. Rải tiền vàng mã để làm gì? Cái này là mua đường á, mãi lộ đó là mua đường. Cha mẹ không được đưa tang con, lý do là vì sợ là khi cha mẹ đi đưa tang con đó, đến lúc hạ huyệt thương quá rồi khóc, có thể ngất liệm, có thể xỉu và cũng có thể chết. Do vậy mà người ta không cho cha mẹ đưa con. Tới huyệt mộ thì phải làm lễ tế thổ thần, sau đó mới hạ huyệt. Những người nào mà kỵ tuổi đó thì lúc hạ huyệt cũng phải tránh ra, không được đến gần. Khi chôn xong tất cả đồ minh tinh và phương tướng đều đem đi đốt hết. Minh tinh vừa nãy chúng ta nhớ lại gì không, là cái tấm triệu đó. Rồi đồ phương tướng là những đồ mà vẽ mặt quỷ ma gì đó, những cái thứ đó đem đốt hết. Rồi tất cả những người đi đưa đám tang sau khi chôn người chết xong đi về không được quay đầu ngó lại huyệt mộ, sợ ngó lại thì người chết đi theo về. Sáu là lễ cúng tuần thất. Khi về nhà thì họ lập cái ban thờ riêng để thờ người mất, và cúng cho đến 49 ngày. Để qua đến 100 ngày á, thì làm lễ tốt khóc, gọi là hết khóc đó. 100 ngày là xong. Lúc đó là đốt hết các cái đồ tang đi, rồi đốt vàng hóa mã, rồi đốt nhà đốt cửa cho người chết. Và cái ban thờ này đó sẽ đưa nhập lên ban thờ tổ tiên. Trong 49, 100 ngày là có một ban thờ riêng, sau 100 ngày rồi mới nhập lên thờ chung với ông bà. 7 là lễ mở cửa mã. Sau khi chôn rồi 3 ngày đó thì là lễ mở cửa mã. Thì lễ gồm có 3 ống tre, 1 ống đựng đậu xanh, 1 ống đựng gạo, 1 ống đựng nước, và có 1 con gà giò, 1 cây mía lau và 1 cái thang bằng sóng lá chuối. Thì lúc mà ông thầy cúng, ông vừa tụng vừa kéo con gà đi 3 vòng quanh huyệt mộ, rồi sau đó thả con gà ra. Có người nói rằng là nếu con của mình khó nuôi á, đi bắt con gà này làm thịt cho nó ăn thì nó dễ nuôi. 8 là lễ tiểu tường và đại tường. Tiểu tường có nghĩa là sau 1 năm là giỗ đầu, đại tường là 2 năm là giỗ lần 2, là giỗ xong nó là mãn tang, là lúc đó là mình không có đeo tang nữa. Sau 100 ngày người thân con cháu chỉ đeo một cái miếng vải đen hoặc trắng ở trước ngực áo của mình thôi. Rồi về cái phần cư tang á, thời xưa dẫu làm quan đến chức gì, theo phép nước hễ cha mẹ mất đều phải về cư tang 3 năm, trừ trường hợp đang bận việc quân nơi biên ải hay đi sứ nước ngoài. Lệ này không quy định đối với binh lính và nha lại. Nếu ai vì tham quyền cố vị giấu giếm không tâu báo để về cư tang, bị tội bất hiếu sẽ bị triều đình xử phạt biếm truất. Trong thời gian cư tang, lệnh vua không đến cửa. 3 năm cư tang là 3 năm chịu đựng gian khổ nhẫn nhục, không dự mọi cuộc vui, không dự lễ cưới lễ mừng, không uống rượu ngoài chén rượu cúng cha mẹ. Ngộ quá ha, không cho uống rượu mà rượu cúng cha mẹ rồi được uống. Không nghe nhạc vui, không ngủ với vợ hoặc nàng hầu, trừ trường hợp chưa có con trai để nối dõi tông đường. Có nghĩa là không được ngủ với vợ, nhưng mà trừ, có cái chữ trừ đây. Trừ là những người chưa có con nối dõi tông đường. Ngoài ra ai sinh con trong thời kỳ này cũng bị coi là bất hiếu. Không được mặc gấm vóc nhung lụa, không đội mũ đi hia, thường đi chân đất, cùng lắm là chỉ đi guốc hoặc là đi giày cỏ. Dầu làm đến tể tướng trong triều, khi khách đến viếng cha mẹ mình bất kể sang hèn cũng phải cung kính chào mời và lạy tạ. Khi ra đường không sinh sự với bất cứ người nào, ở trong nhà đối với kẻ ăn người ở cũng không được to tiếng. 3 năm sầu muộn, tự nghiêm khắc với chính mình, rộng lượng với kẻ dưới, cung kính với khách bạn để tỏ lòng thành kính với cha mẹ. Quý vị thấy phải cư tang 3 năm như vậy. Người Việt chúng ta còn có một cái tục gọi là cải táng nữa. Tại sao là cải táng? Nó có những lý do sau đây. Thứ nhất là khi cha mẹ mất không tiền lo liệu, mua tạm một cỗ ván xấu, đợi xong 3 năm thì cải táng, kẻo sợ ván hư nát thì hại đến di hài. Thứ hai là vì chỗ đất mối kiến nước lục phải cải táng. 3, các nhà địa lý thấy chỗ mà vô cớ sụt đất hoặc cây cối ở trên tự nhiên khô héo, hoặc trong nhà có kẻ dâm loạn điên cuồng hoặc trong nhà đau ốm lũng củng, hoặc trong nhà có kẻ nghịch ngợm sinh ra kiện tụng lôi thôi, thì cho là tại đất mà cải táng. Thứ tư, những người muốn cầu công danh phú quý nhờ thầy địa lý tìm chỗ cát địa mà cải táng, hay thấy nhà khác phát đạt đem mã nhà mình táng gần vào chỗ mã nhà kia để cầu được hưởng dư huệ. Năm là đưa hài cốt nhập chung vào mộ tổ. Thì thầy thấy năm cái lý do này đó, thì cái lý do thứ năm nó sẽ phù hợp hơn. Có nghĩa là có người ở ngoài Bắc vào Nam sinh sống, rồi người ta chết ở trong Nam, không đưa xác ra ngoài Bắc được, thì ta chôn ở đây 3 năm, người ta bốc hài cốt đem về nhập với mộ tổ, hoặc là về vào cái dòng họ của mình, thì điều này nó hợp lý. Đó là những cái nghi thức lễ tang của người Việt Nam chúng ta từ xưa và cũng có ảnh hưởng đến ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ chúng ta xem lại coi những cái gì mình cần giữ, cái gì mình cần bỏ để cho nó phù hợp với hiện tại. Thứ nhất là về di chúc, thì cái điều này chúng ta cần, bởi vì bây giờ di chúc nè, để lại của cải cho con nè, rồi còn di chúc gì nữa, là chôn hay thiêu hay là hiến xác nữa, rồi á sau khi mình chết nên cúng chay hay cúng mặn nữa, nhiều thứ lắm. Cho nên cần có di chúc là tốt. Đặt tên hiệu tên Thụy, cái này chắc không cần, đúng không? Bây giờ ai mà đặt cái đó nữa. Rồi mới chết đặt chiếc đũa ngang miệng, cái này cũng bỏ luôn. Cầm áo của người chết trèo lên mái nhà hú 3 lần cũng bỏ luôn. Rồi bát cơm úp 2 đũa, rồi quả trứng gà luộc để dao hoặc chuối trên bụng, này để bỏ. Thầy nghĩ rằng á nên bỏ, bởi vì á người chết chẳng có ăn đâu, mình cúng chỉ là tượng trưng thôi. Về phạn hàm là bỏ gạo bỏ tiền vào miệng, cái này mình cũng bỏ luôn. Coi giờ tốt hoặc là người kỳ tuổi phải tránh xa khi nhập liệm, này cũng mê tín, bỏ. Con cháu khóc để nước mắt rớt vào quan tài, cũng bỏ luôn. Mời thầy phù thủy đến làm lễ phạt mộc, bỏ. Bỏ vào quan tài một miếng ván đục hình chùm sao bắt đầu, cũng bỏ luôn. Mấy cái này là mê tín. Người chết nhằm giờ xấu bỏ vào quan tài bài tổ tôm hoặc là lịch tàu, bỏ. Nếu gia đình còn người lớn thì quan tài không được để giữa nhà mà phải để bên cạnh, cái này cũng bỏ luôn. Bởi vì nó thể hiện cái gì? Cái sự phân biệt, đúng không? Và thí dụ như trong gia đình mình thực ra đó, cái nhà có chút xíu à, mà để làm sao? Thì để giữa thôi, chứ giờ để bên cũng không được. Cho nên nó tốt nhất là cha con hay tất cả mọi người cũng phải để giữa luôn, cho nó bình đẳng. Sau khi nhập quan rồi đó, có cần phải là thiết linh sàng cho người chết nữa không? Linh sàng là gì? Giường cho người chết. Cái này cũng mê tín, bỏ. Rồi thiết minh tinh, gọi là làm cái lá triệu á, cũng bỏ. Con trai đội mũ rơm quấn bè chuối áo xô gai cầm gậy, cái này cũng bỏ luôn. Con gái con dâu mặc áo xô gai thắt lưng bệnh bằng bè chuối, cũng bỏ luôn. Bây giờ đó, chúng ta nên chỉ đeo cái khăn tang và mặc áo tang dài, vậy là được rồi. Và tất cả người con đều mặc như vậy. Cái kia nó lại còn có sự phân biệt. Ngày xưa đó người ta đội mũ rơm có cái lý do là đi vào những nơi mà hiểm trở, sợ rằng á cái người con á, té đập đầu vào thành đá rồi sợ chết cho nên phải đội cái mũ rơm. Bây giờ đâu có đi vô những cái nơi đó đâu mà đội chi. Như vậy tất cả người con đều đeo tang và mặc áo tang là được rồi. Con gái xõa tóc, con trai không được cạo râu. Cái này cũng bỏ đi chứ để làm gì. Còn về cách để tang như vừa nãy chúng ta thấy là 3 năm rồi 9 tháng rồi 3 tháng thì mình nghĩ mấy cái này cũng bỏ. Bây giờ thật ra chúng ta không bỏ mà người ta cũng đã bỏ rồi. Khi khách đến viếng người nhà có nên giết gà lợn để đãi khách không? Cái này cũng bỏ. Mời người khóc mướn và mời ban nhạc bát âm đến thổi, bỏ luôn. Lễ triêu tịch điền, cái này cũng bỏ luôn. Rồi tối mà con cháu phải nằm đất ở bên cạnh linh cữu, cái này nguy hiểm à, cho nên bỏ luôn. Thật ra mình nói ở đây là để có cái tiếng nói thôi, thực tế thì người ta cũng đã bỏ rồi. Còn lễ yết cáo tổ tiên trước khi di quan, cái này thì xin thưa với quý vị nó tùy, đúng không? Thí dụ như bây giờ mình ở gốc ở ngoài Bắc, quê ngoài Bắc mà chết ở trong Nam, chẳng lẽ mỗi lần yết tổ là phải bay mới bay ra đó xong rồi lại bay vào đi chôn sao? Cũng không được, cho nên nó là tùy. Rồi khi mà đồng quan thì có cần xem giờ không? Cần không? Ai mà cần là mê tín. Ở Ấn Độ buổi sáng người ta chết là bắt đầu lau người, sau đó là họ lo mọi thủ tục. Buổi trưa là đem đi thiêu liền. Họ không có biết cái chuyện ngày giờ tốt xấu gì hết. Cả hàng tỷ người ở Ấn Độ, người ta đâu có coi ngày giờ đâu, mà sao có ai trùng tang chết tang gì đâu. Tự người Việt Nam mình đã có một cái quan niệm như vậy rồi, mình có những suy nghĩ như vậy rồi, đôi khi mình làm mình cứ lo sợ. Chứ ở bên Mỹ, ở bên Pháp, ở bên Anh, ở các nước phương Tây có ai coi giờ đồng quan, giờ nhập quan, giờ hạ huyệt đâu. Còn ở bên Tây Tạng thì sao? Chết là họ đem xác đi lên trên núi cho kênh ăn. Không có ngày giờ gì hết. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ suy nghĩ sợ là giờ tốt, giờ xấu. Chúng ta bị ảnh hưởng văn hóa của Trung Quốc. Cho nên bây giờ động tới cái là ngày giờ tốt, xấu rồi chúng ta lo sợ. Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì chắc là cả hàng tỷ người ở bên Ấn Độ chắc người ta bị hết, người ta có coi giờ đâu. Họ đâu có lễ nhập quan, đâu có bỏ vô quan tài đâu. Chết là họ để người như vậy, họ đắp cái miếng vải, xong rồi họ đưa lên trên cái cáng, họ khiêng ra để như vậy đó, rồi chất củi vô thiêu thôi. Như vậy thì họ không có nhập quan, rồi họ không có động quan, họ không có hạ huyệt, nó đâu có coi giờ gì. Còn mình á, nhập quan cũng coi giờ, động quan cũng coi giờ, rồi hạ huyệt cũng coi giờ. Chúng ta là người học Phật thì mình tin cái gì? Tin nhân quả. Chứ đâu phải là nói rằng nếu mình coi ngày tốt chôn là nó tốt đâu. Không phải như vậy. Cho nên chúng ta bỏ, đừng có quan tâm đến ngày giờ. Những người nào mà chết á, quý vị biết là không nói chỉ người Ấn Độ hay là người Mỹ, người Pháp, người Tây, mà người Việt Nam của chúng ta, những người theo đạo Công giáo họ đâu có coi ngày giờ tẩn liệm hay là chôn cất gì đâu. Ở đằng trước này nè, có cái nghĩa trang của Thiên Chúa giáo nè, quý vị biết không, họ đưa lúc nào không? 4 giờ sáng. 4 giờ sáng đưa, trời đó rất là mát, mà mọi người ta chưa đi làm, ta đi đưa xong rồi ra chôn cái là về ta đi làm, không ảnh hưởng gì hết. Mà ta có chết ai đâu, có trùng tang gì đâu. Còn mình thì cứ ngày giờ rồi bắt đầu nó có những cái suy nghĩ, hay mà gặp chuyện gì cái nó chắc là trùng tang, gặp chuyện gì chắc là do chôn cất không đúng ngày đúng giờ. Từ chúng ta suy nghĩ ra như vậy thôi. Lễ cáo thần đạo lộ nên giữ không? Có ông thần nào đâu mà cáo, chả có ông thần nào để mà cáo hết á. Cho nên cái này là mê tín, mình bỏ đi. Rồi trước khi đưa linh cữu ra khỏi nhà phải đập một cái nồi hoặc cái siêu đất, cái này cũng là mê tín. Con cháu trong nhà đưa tang không được mang giày dép, kiểu này đi ra đường đạp đinh bị phong đoàn gánh là chết à. Rồi lễ di quan thì họ bày ra là có phương tướng này, thể kỳ này, rồi minh tinh này. Bây giờ chắc có lẽ cũng bỏ luôn. Cha đưa mẹ đón, mấy cái này đúng là nó cũng lạc hậu quá rồi, nên bỏ mấy cái thứ này. Rồi con gái trưởng, con dâu trưởng thì phải lăn ra đường. Không bỏ thì bây giờ người ta cũng bỏ hết rồi. Rồi ở miền Nam con cháu nằm ở dưới đất để khiêng quan tài ngang qua, cũng bỏ hết rồi. Rải tiền vàng mã, bây giờ ai mà rải tiền vàng mã là vi phạm luật đó nha, bị phạt đó. Đó là hình thức gì? Xả rác. Ai mà đi đường mà cứ rải giấy đầy đường hết như vậy, đó là xả rác. Mà mình rải giấy tiền đó là rải cho ai? Mình nói rằng rải cho ma quỷ. Ma quỷ nào nó xài này, đúng không? Ma quỷ nào mà xài? Nói chung là chúng ta bị mê tín thôi chứ không có gì hết. Cha mẹ không đưa tang con, cái này cũng bỏ. Nghĩa tử là nghĩa tần. Cha mẹ đi đưa con, cái đó là cái tình cảm chứ làm gì mà lại phải là không cho đi. Đâu phải ai cũng khóc mà tới nỗi chết đâu. Rồi tới huyệt mộ đó là lễ tế thổ thần trước khi hòa huyệt, có cần không? Cũng không cần. Có thổ thần nào ở đó đâu mà tế. Người tuổi kỵ với người chết phải tránh đi nơi khác lúc hạ huyệt, cũng bỏ, có gì đâu mà kỳ. Tất cả những người đi đưa đám tang sau khi chôn người chết xong rồi không được nhìn lại mộ, sợ là người mất theo. Cái này cũng là mê tín. Rồi ba ngày sau khi chôn đó là ra làm lễ mở cửa mã này, rồi đem một con gà, một cây mía này, rồi cúng mà đi vòng quanh mộ ba vòng như vậy có nên không? Không. Cái này cũng mê tín luôn quý vị, bỏ đi. Rồi về cái tục cải táng thì xin thưa với quý vị là như vừa nãy thầy nói đó, nó cũng tùy thôi. Chứ nếu mình đã chôn rồi, đã chọn ở đâu chôn là chôn luôn. Ngoài trừ những trường hợp là ở xa cần phải đưa xác, đưa xương cốt về chôn nơi quê hương đất tổ thì nên cải táng. Thì qua đó thì thầy có đề nghị lễ tang của người Phật tử của chúng ta như sau. Thứ nhất là mình chuẩn bị đó, thì lúc còn khỏe minh mẫn thì nên làm di chúc tài sản. Khi đó thì mình có thể quyết định là mình chôn hay thiêu hay là hiến xác. Rồi trong di chúc đó mình cũng ghi rõ là lúc mà tổ chức tang lễ là không kèn, không trống, không sát sinh, cúng mạng. Và nên để máy tụng kinh, niệm Phật. Đó là người Phật tử mình như vậy chứ thuê kèn trống làm gì cho tốn tiền, không có lợi. Và trước khi mình chết, quý vị phải nhớ một điều nữa là phải chụp ảnh để lại cho con cháu thờ. Có nhiều người không lưu ý cái điều đó, tới chừng lúc chết lúng túng không biết đi tìm ảnh ở đâu. Có người đâu có cái ảnh thờ đâu mà lấy cái ảnh người đứng chụp hình chơi vậy đó đem đi thờ. Thứ hai là sắp mất thì mời chư tăng hoặc Phật tử đến hộ niệm. gia đình họp bàn tổ chức lễ tang thì chúng ta nên theo cái cách tổ chức của người xưa đó, phân công rõ ràng. Thì bây giờ thường thường ta dùng cái từ là, thí dụ như là người tang chủ điều hành mọi công việc, rồi có tiếp tân, rồi thư ký, rồi trực quan, rồi ẩm thực thủ quỹ. Đây là những từ mà hiện đại, còn vừa nãy là những từ của người xưa. Thứ ba là khi mất, trước nhất là đi khai tử. Thứ hai là đối với người Phật tử mình thì hộ niệm 8 tiếng. Rồi về vấn đề quan tài, áo tang và các cái nghi thức thì chúng ta thuê cái công ty mai táng họ lo. Đúng không? Ngày xưa là chúng ta phải lo những cái chuyện đó. Bây giờ mình có công ty mai táng rồi, đến thuê họ, họ lo quan tài, họ lo áo tang, rồi họ lo tìm cái chỗ cho mình đi thiêu nếu mình thiêu, rồi mình làm tờ cáo phó. Mấy cái đây này chúng ta lưu ý. Thứ bốn là nhập quan, thì sau 8 tiếng hộ niệm, công ty mai táng đưa quan tài đến làm các nghi thức nhập quan. Có thể mời thầy cúng đến tụng. Và sau khi nhập quan, lập bàn thờ linh gồm có ảnh, lư hương, hoa, quả và nến. Rất là đơn giản như vậy thôi. Thứ năm, thọ tang. Đồ tang nhờ công ty mai táng lo. Ngày xưa đó, những đồ tang này á là gia đình nhà tang không được may, họ kỵ cái chỗ đó nữa. Còn bây giờ thì chúng ta không phải lo, mình thuê thì ở bên công ty mai táng họ có sẵn hết rồi. Ở sau khi nhập liệm xong đó, con cháu lạy hai lạy rồi đội tang và mặc quần áo tang. Cháu nội đội khăn trắng chấm đỏ, cháu ngoại đội khăn trắng chấm vàng, chắc chít thì khăn vàng. Đơn giản vậy thôi. Sáu là chờ ngày di quan, không cần cúng cơm. Sau này quý vị bỏ bớt cái tiền đó đi, có cầu thì phải có cung. Có nghĩa là quý vị cần người cúng thì mới có, có thầy cúng. Và như vậy thì đôi khi á, mấy thầy tu mình lại trở thành thầy cúng. Và bây giờ nó cũng có những cái dịch vụ đó, là có những ông thầy cúng họ đi với cái công ty mai táng nè, mấy ông thầy cúng, thì mấy ông thầy đó là chỉ chuyên đi cúng. Ông cũng có vợ có con, rồi ông đi cúng đám ma. Đức Phật dạy là người mất đó, theo như kinh Nguyên Thủy đó, thì sau khi chết là tái sinh. Còn đối với Phật giáo Đại Thừa thì kéo dài tới 49 ngày là hết. Cho nên á, là người mất, chúng ta sở dĩ cúng cơm là tưởng nhớ thôi, chứ họ không có ăn. Bởi vì cái thế giới con người với thế giới của người chết nó khác rồi, tất cả mọi thứ đều khác hết rồi. Làm sao mà người chết ăn của người sống được? Không tin thì quý vị cứ bày ra cúng coi có hết không. Giết con gà cúng người thân rồi lát con cháu sơi không mà chứ đâu có người chết có sơi đâu. Cho nên chúng ta thấy rõ là không có ăn. Cho nên mình đừng có bày ra cúng nhiều, mình cứ tụng kinh niệm Phật là tốt nhất. Quý vị á, Phật giáo mình sở dĩ á, sau này mấy thầy tu biến thành thầy cúng là do các Phật tử nhà mình có cầu thì có cung, nó là như vậy đó. Riết rồi mấy ông thầy mình biến thành thầy cúng hết à. Như hôm trước thầy có nói câu chuyện là đi qua bên Nhật á, cái Phật tử nói thế này là những người trẻ đó làm đám cưới thì đến nhà thờ, đến đền, còn những người già chết á thì đến chùa. Quý vị thấy buồn không? Người sống thì đến nhà thờ, đến đền, chết rồi mới đến chùa. Nếu mà tang lễ mà cúng cơm cúng kiến nhiều quá thì phải mời ai? mời thầy. Mà mời thầy đó thì tất nhiên là quý vị có cầu thì nó có cung, rồi biến mấy ông thầy lại thành ra một cái nghề, là nghề gì? À, nghề thầy cúng. Mấy ông đó chuyên môn đi cúng ăn tiền. Thì bởi vì quý vị cần, mà bây giờ chúng ta đừng cần cái chuyện đó nữa. Nếu mà chúng ta tu đúng chánh pháp, có sự hiểu biết, không cần cái chuyện đó. Ai ăn đâu mà cúng? Cúng là chúng ta tưởng nhớ. Bây giờ quý vị muốn cúng thì để cái bát cơm lên trên bàn thờ là được rồi, cần gì phải có ông thầy đến cúng mới được. Không cần cái chuyện đó, bỏ bớt đi. Và nó cũng không đúng chánh pháp. Rồi thời gian chúng ta để ở nhà đó lâu lắm á, là 3 ngày thôi, không cần phải coi ngày giờ gì hết á. Có nơi là người ta chỉ để ngày hôm trước hôm sau là người ta đem chôn đem thiêu thôi. Còn ở bên Ấn Độ thì sáng chết chiều đem thiêu, không kèn trống ca hát, không sát sinh ăn nhậu. Có thể mở máy niệm Phật hoặc tụng kinh cho ấm cúng. Mình phân công ra một người lo trà nước, một người lo tiếp khách, một người ghi chép tiền điếu, rồi con cháu trực quan để lại tạ khách, một người phụ trách sổ tang. Sổ tang thì phần lớn là những gia đình nào có địa vị trong xã hội lớn lắm thì mới có sổ tang, người ta đến người ta ký. Nhà mình bình thường chẳng cần sổ tang đâu. Không cần xem ngày giờ tốt để di quan. Mai mốt quý vị cố gắng mạnh dạn mà thay đổi, đừng có sợ gì hết á. Quý vị cứ nhìn đi, ở bên Ấn Độ cả hàng tỷ người ta đâu có ngày giờ mà có ai chết đâu. Mình cứ suy nghĩ như vậy thôi. Người ta nói thế, mình sợ ma thì ma nhát vậy thôi à. Sợ ma thì ma nhát à. Bảy di quan, mình nhờ công ty mai táng lo các nghi thức. Mình không cần mời các thầy cũng được. Người ta vô người ta làm cái nghi thức rồi là di quan thôi. Bây giờ mình lại mời ông thầy cúng đến cúng, ông chả biết cúng cái gì. Thật ra thầy nghĩ không biết là cúng cái gì nữa, nhưng mà cũng có cái hình thức cúng đó. Rồi đọc điếu văn hoặc là cảm tạ trước khi di quan. Con trai thì bê lư hương và di ảnh đi trước, con cháu thì đi theo sau linh cữu rồi tới khách. Nếu có chư tăng hoặc Phật tử thì sẽ đi trước lư hương và di ảnh. Còn nếu có vòng cườm nữa thì đi trước cả chư tăng. Tám hạ huyệt, lễ người mất trước khi hạ huyệt. Gia chủ cảm tạ khách. Nếu có thầy thì sẽ đọc kinh trước khi hạ huyệt. Nhưng mà thầy nghĩ cũng chẳng cần đâu. Đọc kinh gì? Thật ra xin thưa quý vị là Phật không có dạy mấy cái thứ này, do là mấy thầy mình bày ra thôi, chứ Phật không có dạy. Bởi vì ở Ấn Độ đâu có hạ huyệt đâu mà Đức Phật dạy mình cúng hạ huyệt hay là cúng nhập quan hay là cúng di quan đâu. Thấy chưa? Không có. Nên là bày ra thôi, cho nên quý vị cứ bỏ đi, không có sợ gì hết á. Rồi sau đó mình rước di ảnh và bát hương về. Chính là lập bàn thờ cạnh bàn thờ tổ tiên. Mỗi tối mình nên tụng kinh cho đến 49 ngày. Không cần cúng cơm. Tụng kinh là được rồi. Có lòng thì mình để cơm lên trên bàn thôi, chứ không cần gì phải mời thầy về cúng. Ở đây nói với quý vị không cần phải mời thầy về cúng làm gì. Nếu mà người chết có ăn được thì mình cúng thì họ về họ ăn. Còn không ăn thì quý vị có cúng họ cũng không ăn được. 10 là đắp mộ, 3 ngày sau đại diện con cháu ra đắp lại mộ. Không cần cúng tùng gì hết. Có gì đâu mà cúng, 3 ngày cũng lại mời thầy đi ra cúng mà không biết cúng cái gì. Nó quen rồi. Nó cúng cái gì đây? Cho nên 3 ngày chính là mình ra sửa mộ, đắp mộ lại cho đàng hoàng. 11 là cư tang, an táng xong con cháu chỉ đeo mảnh vải đen hoặc trắng ở trước ngực là được. Đồ tang để lại đến 49 ngày xong là đốt. 11 là tạ lễ, nếu mời quý thầy về tụng kinh thì sau 3 ngày thì mình đi lễ tạ. 49 ngày cúng cơm và mời người thân đến dùng cơm chay. Giỗ đầu giáp năm, giỗ lần thứ hai là mãn tang. Những ngày giỗ đó con cháu về đầy đủ thì nhắc nhở nhau để xây dựng gia đình hạnh phúc, làm cho đẹp mặt tổ tông họ hàng. 12 là cải táng, là dành cho những người xa xứ muốn đem hài cốt về quê tổ, còn bình thường thì nên chôn luôn. Quý vị biết mỗi lần mà đào bốc mộ thì có vệ sinh không? Không có vệ sinh, mà những cái hơi đó nó độc lắm, bốc lên ảnh hưởng đến người sống nhiều lắm. Thì tóm lại là con người của chúng ta từ khi sinh ra đến khi chết á, nó có rất nhiều những cái nghi thức, nhưng mà người sinh thì ít mà người chết thì lại quá nhiều cái nghi thức rườm rà. Bây giờ chúng ta là người Phật tử rồi thì mình phải có hướng tổ chức như thế nào đó cho nó đơn giản, đỡ mất thời gian và đỡ tốn tiền của, và không có làm nhọc lòng cho con cháu. Bởi vì chúng ta đã hiểu là thân người chỉ là giả tạo, chỉ là cát bụi rồi trở về với cát bụi. Và không phải chỉ có một kiếp này chúng ta mới có mặt trên cuộc đời này, mà theo như Đức Phật thì con người của chúng ta từ vô thủy đến giờ đã sanh tử biết bao nhiêu lần rồi. Và thân xác này chúng ta cũng đã mang rất là nhiều lần rồi. Chúng ta không nên quan trọng quá cái thân xác của mình. Bây giờ quý vị ngồi suy nghĩ nè, mình có ai? Có cha mẹ, rồi có ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Rồi trên nữa là ai? Rồi ông có nội, ông có ngoại. Rồi trên nữa là ai? Rồi trên nữa là ai? Bây giờ đời một là cha mẹ, hai ông nội, bà nội, rồi ông cố, bà cố, rồi trên nữa ông sơ, ông cũng gì đó. Thì bây giờ hỏi là quý vị có ai biết là ông sơ, ông gì, trên nữa nằm ở đâu không? Mới có mấy đời mà chúng ta còn không biết ở đâu nữa. Cho nên cái thân xác của mình á, thật ra nó chỉ là cát bụi rồi nó trở về cát bụi thôi. Mình không nên quan tâm với nó nhiều. Và trong thời buổi này đó thì chúng ta nên thiêu là tốt nhất. Bởi vì chôn nó nhiều cái rắc rối lắm, và nó rất là tốn tiền, mất đất và cũng không có được vệ sinh. Ở bên Ấn Độ thì Đức Phật cũng thiêu, tất cả mọi người đều thiêu. Còn ở bên Tây Tạng thì sao? Người ta đem lên núi chặt ra cho kênh ăn. Họ không giữ cái gì hết. Bây giờ chúng ta sau này á chết mình thiêu. Một á là giữ cho đưa lên chùa thờ, hai là đem xuống biển rải luôn, không cần giữ cái gì hết, bởi vì đất trả về cho đất, không có gì là quan trọng. Mình tu là mình quan trọng cái phần, cái nghiệp của mình á, cái đời sau của mình như thế nào. Còn cái thân xác này đâu có giá trị gì, chúng ta đừng có quan tâm đến nó nhiều quá. Và mình phải biết rằng là khi mình chết rồi đó, vấn đề quan trọng và cần thiết nhất đó là cái việc tái sanh của mình trong cái kiếp tới. Quý vị chú ý cái điều đó, đó là điều cần thiết. Còn cái thân xác này xin thưa quý vị là cát bụi thôi, cho nên chúng ta đừng quan tâm. Nếu ai có bản lĩnh và có cái tâm Bồ Tát nữa thì đúng rồi, hiến xác, hiến xác cho khoa học để người ta thực nghiệm, để giúp đời, giúp con, giúp cháu mình. Quý vị biết người Tây Tạng đó, chết rồi đó, người ta cho kênh ăn, đó là người ta cũng phát cái tâm bố thí đó, bố thí cái thân này cho kênh ăn. Chứ bây giờ chôn xuống đất thì cũng phí thôi, nó cũng thối, cũng sình, cũng tiêu ra hết, không được gì. Thôi cho kênh nó ăn bữa no, vậy là mình còn gọi là hiến được thân của mình bố thí cho chim ăn bữa no. thì như vậy là tốt. Cho nên thì thầy hôm nay cũng nói về lễ tang của người Việt Nam từ xưa cũng như nay, và thầy đề nghị cái phương pháp mà an táng hoặc là hỏa táng cho người Phật tử của chúng ta, làm thế nào đó để cho việc lễ tang của mình nó đơn giản, không tốn kém, không mất thời giờ, và đỡ nhọc lòng cho người sống. Thì đó là điều mà chúng ta nên làm. Trước khi dứt lời cũng xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật.